Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elisa rằng: Elisa, có ông Sa-phát, người ở Aben Mehola. Ngươi đã sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elisa con ông Sa-phát đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: Ngươi đi đi rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elia rời Elia rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoàn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa. Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, ngài là Chúa tể tôi. Chúa là phần gia nghiệp, là chén dành cho tôi. Trên ngài nắm giữ vận mạng của tôi.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo. Đó là điều lòng tôi tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi. Vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bởi thế, lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ. Ngay cả đêm xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thân nhân của ngài thấy điều hư nát.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Chúa sẽ chỉ cho tôi thấy đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước tiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do, nhưng đừng lấy nể tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chung, tất cả lời luật tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thay nhau, anh em hãy coi chừng kẻo hủy diệt nhau. Tôi nói điều này là anh em hãy sống theo thần trí và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy con vì tôi lời cơ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời thiêu hủy chúng không? Nhưng Người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Người rằng: Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài diễn văn dành cho các bạn trẻ nhân chuyến viếng thăm Assisi hôm 17 tháng 6 vừa qua, kỷ niệm 800 năm biến cố Thánh Francisco trở lại, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các bạn trẻ là hãy tin tưởng, lắng nghe và để Chúa Kitô đến gặp gỡ mình. Bởi vì không những Chúa Kitô là một con người có sức thu hút, mà hơn nữa Ngài còn là đấng cứu rỗi duy nhất, như tên chính tên gọi Giêsu của Ngài. Những lời tâm sự trên đây của Đức Thánh Cha là những gợi ý thật hay để chúng ta suy niệm các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật thứ 13 thường niên hôm nay. Sách Các Vua quyển thứ nhất mô tả một cách đầy tượng hình về ơn gọi của ông Elise, người được Thiên Chúa tuyển chọn để thay thế ngôn sứ Elia. Câu chuyện ngắn gọn về ơn gọi của ông Elise cho thấy ơn Thiên Chúa kêu gọi con người không theo tiêu chí thước đo kiểu trần gian, nhưng người tự do gọi mời họ. Và con người khi nhận biết ơn Chúa kêu gọi thì cần sẵn sàng và mau mắn lên đường thực hiện sứ vụ. Việc bước theo tiếng Chúa kêu gọi trong bài đọc thứ nhất được Đức Giêsu xác nhận và nhấn mạnh hơn nữa với cách thức quyết liệt như chúng ta thấy trong Tin Mừng hôm nay. Trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay có hai phần rõ rệt. Đó là một làng miền Samari không đón tiếp Đức Giêsu và các môn đệ khi Ngài đăng trình lên Jerusalem. Và Đức Giêsu đưa ra điều kiện cho những ai bước theo Ngài. Trong phần thứ nhất, Đức Giêsu xác định rõ giáo huấn, cách sống và con đường cứu độ của Ngài với các môn đệ, đặc biệt là hai ông Giacôbê và Gioan, khi hai ông này muốn thổi bùng thêm hiềm khích giữa người Do Thái và người Samari vào thời điểm ấy. Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và trong phần thứ hai, Đức Giêsu đưa ra những yêu sách triệt để đối với những ai muốn bước theo Ngài làm môn đệ, mà lời văn mang ít nhiều cách nói hoa dụ và cường điệu. Ba trường hợp cũng là những điều kiện để bước theo Đức Giêsu được nêu lên. Thứ nhất, từ bỏ não trạng hưởng thụ an toàn về đời sống vật chất. Thứ hai, bổn phận với Thiên Chúa và sự sống mới trong nước trời là ưu tiên trên hết. Và thứ ba, là sự quyết tâm dấn thân không chần chừ hoặc hối tiếc khi thi hành nhiệm vụ đã lãnh nhận. Chúng ta cần hiểu những điều kiện và cách nói của Đức Giêsu trên đây theo tinh thần của bài giảng về sứ mạng truyền giáo mà có lần Ngài đã nói: các con đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Nghĩa là một khi bước theo Ngài trên con đường rao giảng tin mừng thì phải đi trong tinh thần phó thác dấn thân. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đến trần gian để cứu chuộc con người trong tình yêu qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài không đến để gieo hận thù, để giết chết, nhưng để yêu thương, để cứu chữa, và hơn nữa, để hiến thân chính bản thân mình trên thập giá vì tình yêu cứu độ đó. Và cũng chính vì tình yêu đó, Đức Giêsu mong muốn và mời gọi từng người Kitô hữu bước theo con đường Ngài đã đi và quyết tâm sống tinh thần của Ngài. Tất cả điều kiện trong tin mừng hôm nay nhấn mạnh rằng Đức Giêsu đòi hỏi những người muốn theo sát Ngài phải quyết liệt từ bỏ não trạng hưởng thụ tiện nghi đời sống cũng như tình cảm con người, không phải chỉ vì khổ chế cá nhân, mà hơn nữa là để tự do dấn thân cho cuộc sống vĩnh hằng đích thực trong nước trời. Thánh Phaolô đã bước theo và đã sống trọn con đường Đức Giêsu đã đi trong sự tự do đó. Và đồng thời, Ngài cũng khẳng định người Kitô hữu được kêu gọi là để tận hưởng sự tự do đó, một sự tự do tâm linh, một sự tự do trong thần khí mà thánh nhân kêu gọi người tín hữu Galata cũng như mỗi người chúng ta thể hiện trong đời sống đạo của mình. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Thế nên anh em đã được tự do, nhưng đừng lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Cầu xin cho mỗi người Kitô hữu biết sống hết mình trong sự tự do đó, trên hành trình bước theo Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.